Phần 9. Quán niệm hơi thở. Tại Savatthi, tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Ngài, rồi ngồi xuống một bên. Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, có một pháp nào được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bốn pháp? Bốn pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bảy pháp. Bảy pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn hai pháp. Này Ananda, có một pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bốn pháp. Bốn pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bảy pháp. Bảy pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn hai pháp. Một pháp ấy là gì? Bạch Thế Tôn, được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bốn pháp. Bốn pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bảy pháp. Bảy pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn hai pháp. Này Ananda, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bốn pháp lập niệm. Bốn pháp lập niệm được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bảy giác chi. Bảy giác chi được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn minh và giải thoát. 1. Thực hiện bốn pháp lập niệm. Định niệm hơi thở vô, hơi thở ra tu tập như thế nào? Làm cho sung mãn như thế nào? Làm cho viên mãn bốn pháp lập niệm. Ở đây, này Ananda, tỳ khưu đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống và ngồi xuống. Sau khi xếp tréo chân, lưng thẳng và an trú niệm trước mặt, vị ấy thở vô với ghi nhận rõ ràng, vị ấy thở ra với ghi nhận rõ ràng. Thở vô dài, vị ấy biết rõ, tôi thở vô dài. Hay thở ra dài, vị ấy biết rõ, tôi thở ra dài. Hay thở vô ngắn, vị ấy biết rõ, tôi thở vô ngắn. Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Quán vô thường, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Quán vô thường, tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Quán ly tham, tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Quán ly tham, tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô, vì ấy tập. Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô, vì ấy tập. Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. Khi nào, này Ananda, tỳ khưu thở vô dài, vì ấy biết rõ, tôi thở vô dài. Hay thở ra dài, vì ấy biết rõ, tôi thở ra dài. Hay thở vô ngắn, vì ấy biết rõ, tôi thở vô ngắn. Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở vô, vì ấy tập. Cảm giác cả toàn thân, tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô, vì ấy tập. An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. Khi ấy, tỳ khưu sống quán thân như thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, chế ngự tham ưu ở đời. Vì cớ sao? Này Ananda, ta gọi đây là một loại thân, tức là thở vô thở ra. Do vậy, này Ananda, khi ấy, tỳ khưu quán thân như thân, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, chế ngự tham ưu ở đời. Khi nào, này Ananda, tỳ khưu thực hành, cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở vô, vì ấy tập. Cảm giác hỷ thọ, tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở vô, vì ấy tập. Cảm giác lạc thọ, tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở vô, vì ấy tập. Cảm giác tâm hành, tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở vô, vì ấy tập. An tịnh tâm hành, tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. Khi ấy, tỳ khưu sống quán thọ như các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, chế ngự tham ưu ở đời. Vì cớ sao? Này Ananda, ta gọi đây là một loại cảm thọ, tức là thở vô thở ra. Do vậy, này Ananda, khi ấy, tỳ khưu quán thọ như các cảm thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, chế ngự tham ưu ở đời. Khi nào, này Ananda, tỳ khưu thực hành, cảm giác tâm, tôi sẽ thở vô, vì ấy tập. Cảm giác về tâm, tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở vô, vì ấy tập. Với tâm hân hoan, tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở vô, vì ấy tập. Với tâm định tĩnh, tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở vô, vì ấy tập. Với tâm giải thoát, tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. Khi ấy, tỳ khưu sống quán tâm như tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, chế ngự tham ưu ở đời. Vì cớ sao? Sự tu tập định niệm hơi thở không thể đến với kẻ thất niệm, không có tỉnh giác. Do vậy, này Ananda, khi ấy, tỳ khưu quán tâm như tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, chế ngự tham ưu ở đời. Khi nào, này Ananda, tỳ khưu thực hành, quán vô thường, tôi sẽ thở vô. Quán vô thường, tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. Quán ly tham, tôi sẽ thở vô, vì ấy tập. Quán ly tham, tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở vô, vì ấy tập. Quán đoạn diệt, tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. Quán từ bỏ, tôi sẽ thở vô, vì ấy tập. Quán từ bỏ, tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. Khi ấy, tỳ khưu sống quán pháp như các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, chế ngự tham ưu ở đời. Vì ấy, do đoạn trừ tham ưu, sau khi thấy với trí tuệ, khéo nhìn sự vật với niệm xả ly. Do vậy, này Ananda, khi ấy, tỳ khưu quán pháp như các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, chế ngự tham ưu ở đời. Định niệm hơi thở, này Ananda, được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, khiến cho bốn pháp lập niệm được viên mãn. 2. Làm viên mãn bảy giác chi? Tu tập như thế nào, này Ananda, làm cho sung mãn như thế nào? Bốn pháp lập niệm làm cho viên mãn bảy giác chi? Trong khi, này Ananda, tỳ khưu sống quán thân như thân, niệm được an trú. Khi ấy, tỳ khưu có niệm, không phải thất niệm. Này Ananda, khi tỳ khưu an trú niệm, không phải thất niệm, thì niệm giác chi đối với tỳ khưu ấy được thành tựu. Khi tỳ khưu tu tập niệm giác chi được tu tập đi đến viên mãn. Vì ấy trú niệm như vậy, với trí tuệ quyết trạch, từ sát, thành tựu quán pháp ấy. Trong khi, này Ananda, tỳ khưu sống niệm như vậy, với trí tuệ quyết trạch, từ sát, và đi đến quán sát ấy. Khi ấy, trạch pháp giác chi bắt đầu phát khởi trong tỳ khưu ấy. Khi tỳ khưu tu tập trạch pháp giác chi, khi ấy, nhờ tu tập, trạch pháp giác chi đi đến viên mãn. Khi vị ấy với trí tuệ, quyết trạch, từ sát và thành tựu quán sát pháp ấy, thời tinh tấn, không thụ động, bắt đầu phát khởi nơi vị ấy. Trong khi, này Ananda, tỳ khưu với trí tuệ quyết trạch, từ sát và thành tựu quán sát pháp ấy, thì tinh tấn, không thụ động, phát khởi trong tỳ khưu ấy. Khi tỳ khưu tu tập tinh tấn giác chi, khi ấy, nhờ tu tập, tinh tấn giác chi đi đến viên mãn. Với vị có tinh cần, có tinh tấn, hỷ không liên hệ đến vật chất khởi lên. Trong khi, này Ananda, tỳ khưu tinh cần, tinh tấn, hỷ không liên hệ đến vật chất khởi lên. Khi ấy, hỷ giác chi bắt đầu phát khởi trong tỳ khưu ấy. Khi tỳ khưu tu tập hỷ giác chi, khi ấy, nhờ tu tập, hỷ giác chi đi đến viên mãn. Với vị có tâm hoan hỷ, thần được khinh an, tâm được khinh an. Trong khi, này Ananda, tỳ khưu với tâm hoan hỷ, thần được khinh an, tâm được khinh an. Khi ấy, khinh an giác chi bắt đầu phát khởi trong tỳ khưu ấy. Khi tỳ khưu tu tập khinh an giác chi, khi ấy, nhờ tu tập, khinh an giác chi đi đến viên mãn. Với vị có thân khinh an, lạc hiện hữu. Với vị có lạc, tâm được định tĩnh. Trong khi, này Ananda, tỳ khưu có tâm khinh an, được an lạc, tâm được định tĩnh. Khi ấy, định giác chi bắt đầu phát khởi trong tỳ khưu ấy. Trong khi, tỳ khưu tu tập định giác chi, khi ấy, định giác chi nhờ tu tập đi đến viên mãn. Vì ấy với tâm định tĩnh như vậy, khéo trú xả nhìn sự vật. Trong khi, này Ananda, tỳ khưu với tâm định tĩnh khéo trú xả nhìn sự vật như vậy. Khi ấy, xả giác chi bắt đầu phát khởi trong tỳ khưu ấy. Khi tỳ khưu tu tập xả giác chi, khi ấy, xả giác chi nhờ tu tập đi đến viên mãn. Trong khi, này Ananda, tỳ khưu trú, quán thọ như cảm thọ, quán tâm như tâm, quán pháp như các pháp. Trong khi, này Ananda, tỳ khưu với tâm định tĩnh, khéo trú xả nhìn sự vật như vậy, khi ấy, xả giác chi bắt đầu phát khởi trong tỳ khưu ấy. Khi tỳ khưu tu tập xả giác chi, khi ấy, xả giác chi nhờ tu tập đi đến viên mãn. tu tập như vậy. Này Ananda, làm cho sung mãn như vậy, bốn pháp lập niệm làm viên mãn bảy giác chi. 3. Làm viên mãn mình và giải thoát. Tu tập như thế nào? Này Ananda, làm cho sung mãn như thế nào? Bảy giác chi làm viên mãn mình và giải thoát. Ở đây, này Ananda, tỳ khưu tu tập niệm giác chi liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ, tu tập trạch pháp giác chi, tu tập tinh tấn giác chi, tu tập hỷ giác chi, tu tập khinh an giác chi, tu tập định giác chi, tu tập xả giác chi, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến ly tham, liên hệ đến đoạn diệt, hướng đến từ bỏ. Tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, bảy giác chi làm viên mãn mình và giải thoát. Tương ưng bộ, chương 54, bài kinh số 13. Phần 10. Thành tựu tinh thông. Một thời, tôn giả Sariputta trú ở Savatthi, tức Xá Vệ, tại Cetavana, tức Kỳ Đà Lâm, vườn ông Anathapindika, tức Cấp Cô Độc. Rồi tôn giả Sariputta vào buổi sáng, đắp y, cầm y bát, đi vào Savatthi để khất thực. Đi khất thực xong, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực về, tôn giả đi đến Andavana để nghỉ trưa. Sau khi đi vào rừng Anda, tôn giả ngồi nghỉ trưa dưới một gốc cây. Rồi tôn giả Sariputta vào buổi chiều, từ chỗ tịnh cư đứng dậy, đi đến Cetavana, vườn ông Anathapindika. Tôn giả Ananda thấy tôn giả Sariputta từ xa đi đến. Sau khi thấy, liền nói với tôn giả Sariputta: Hiền giả Sariputta, các căn của hiền giả lắng dịu, sắc mặt được thanh tịnh, trong sáng. Hôm nay, hiền giả an trú với sự an trú nào? Ở đây, này hiền giả, ly dục, ly pháp bất thiện, tôi chứng đạt và an trú thiền thứ nhất. Một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, có tầm, có tứ. Này hiền giả, tôi không khởi lên ý nghĩ, tôi đang chứng nhập thiền thứ nhất, hay tôi đã chứng nhập thiền thứ nhất, hay tôi đã ra khỏi thiền thứ nhất. Như vậy, chắc chắn hiền giả trong một thời gian dài đã khéo nhổ tận gốc các tùy miên ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn. Do vậy, hiền giả không khởi lên những ý nghĩ đó. Trong một dịp khác, tôn giả Sariputta nói: Ở đây, này hiền giả, làm cho lắng dịu tâm và tứ, tôi chứng đạt và an trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sinh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Tôi không có khởi lên ý nghĩ, tôi đang chứng nhập thiền thứ hai, hay tôi đã chứng nhập thiền thứ hai, hay tôi đã ra khỏi thiền thứ hai. Như vậy, chắc chắn hiền giả trong một thời gian dài đã khéo nhổ tận gốc các tùy miên ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn. Do vậy, hiền giả không khởi lên những ý nghĩ đó. Trong một dịp khác, tôn giả Sariputta nói: Ở đây, này hiền giả, ly hỷ và trú xả, niệm và tỉnh giác, thần cảm lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, tôi chứng đạt và an trú thiền thứ ba. Này hiền giả, tôi không khởi lên ý nghĩ, tôi đang chứng nhập thiền thứ ba, hay tôi đã chứng nhập thiền thứ ba, hay tôi đã ra khỏi thiền thứ ba. Như vậy, chắc chắn hiền giả trong một thời gian dài đã khéo nhổ tận gốc các tùy miên ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn. Do vậy, hiền giả không khởi lên những ý nghĩ đó. Trong một dịp khác, Tôn giả Sariputta nói: "Ở đây, này hiền giả, xả lạc và xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ từ trước. Tôi chứng đạt và an trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này hiền giả, tôi không khởi lên ý nghĩ tôi đang chứng nhập thiền thứ tư, hay tôi đã chứng nhập thiền thứ tư, hay tôi đã ra khỏi thiền thứ tư. Như vậy, chắc chắn hiền giả trong một thời gian dài đã khéo nhổ tận gốc các tùy miên ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn. Do vậy, hiền giả không khởi lên những ý nghĩ đó." Trong một dịp khác, tôn giả Sariputta nói: "Ở đây, này hiền giả, vượt lên hoàn toàn sắc tưởng, đoạn diệt hữu đối tưởng, không tác ý các dị tưởng, với ý nghĩ hư không là vô biên, tôi chứng đạt và an trú không vô biên xứ. Này hiền giả, tôi không khởi lên ý nghĩ tôi đang chứng nhập không vô biên xứ, hay tôi đã chứng nhập không vô biên xứ, hay tôi đã ra khỏi không vô biên xứ. Như vậy, chắc chắn hiền giả trong một thời gian dài đã khéo nhổ tận gốc các tùy miên ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn. Do vậy, hiền giả không khởi lên những ý nghĩ đó." Trong một dịp khác, tôn giả Sariputta nói: "Ở đây, này hiền giả, vượt qua hoàn toàn không vô biên xứ, với ý nghĩ thức là vô biên, tôi chứng đạt và an trú thức vô biên xứ. Này hiền giả, tôi không khởi lên ý nghĩ tôi đang chứng nhập thức vô biên xứ, hay tôi đã chứng nhập thức vô biên xứ, hay tôi đã ra khỏi thức vô biên xứ." Trong một dịp khác, tôn giả Sariputta nói: "Ở đây, này hiền giả, vượt qua hoàn toàn thức vô biên xứ, với ý nghĩ không có vật gì, tôi chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ. Này hiền giả, tôi không khởi lên ý nghĩ tôi đang chứng nhập vô sở hữu xứ, hay tôi đã chứng nhập vô sở hữu xứ, hay tôi đã ra khỏi vô sở hữu xứ. Như vậy, chắc chắn hiền giả trong một thời gian dài đã khéo nhổ tận gốc các tùy miên ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn. Do vậy, hiền giả không khởi lên những ý nghĩ đó." Trong một dịp khác, tôn giả Sariputta nói: "Ở đây, này hiền giả, vượt qua hoàn toàn vô sở hữu xứ, tôi chứng đạt và an trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Này hiền giả, tôi không khởi lên ý nghĩ tôi đang chứng nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ, hay tôi đã chứng nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ, hay tôi đã ra khỏi phi tưởng phi phi tưởng xứ." Như vậy, chắc chắn hiền giả trong một thời gian dài đã khéo nhổ tận gốc các tùy miên ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn. Do vậy, hiền giả không khởi lên những ý nghĩ đó. Trong một dịp khác, tôn giả Sariputta nói: "Ở đây, này hiền giả, vượt qua hoàn toàn phi tưởng phi phi tưởng xứ, tôi chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định. Nhưng này hiền giả, tôi không khởi lên ý nghĩ tôi đang chứng nhập diệt thọ tưởng định, hay tôi đã chứng nhập diệt thọ tưởng định, hay tôi đã ra khỏi diệt thọ tưởng định. Như vậy, chắc chắn hiền giả trong một thời gian dài đã khéo nhổ tận gốc các tùy miên ngã kiến, ngã sở kiến, ngã mạn. Do vậy, hiền giả không khởi lên những ý nghĩ đó." Tương Ưng Bộ, chương 28, bài kinh số 1 đến số 9.